Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà ngoại giao Mỹ và EU gặp giới tranh đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam lúng túng xử lý khách Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò. Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Guatemala mở tòa đại sứ tại Jerusalem 2 ngày sau Hoa Kỳ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên hôm 16 tháng 5 tuyên bố có thể hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu Washington kiên quyết theo đuổi thỏa thuận phi hạt nhân hóa một chiều của mình, khiến hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh tụ Triều Tiên và Tổng thống Mỹ rơi vào tình trạng bấp bênh, lật ngược những tiến bộ ngoại giao đã đạt được trong nhiều tuần qua. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng đã hủy các cuộc đàm phán cấp cao với Seoul, dấu hiệu về trục trặc đầu tiên giữa lúc mối quan hệ song phương đang ấm dần. KCNA sau đó dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-won nói rằng số phận của thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng như mối quan hệ song phương sẽ rõ ràng nếu Washington đề cập đến một tiến trình phi hạt nhân hóa kiểu Libya đối với Triều Tiên. Ông Kim Kye-won nói, nếu người Mỹ dùng chúng tôi và đường cùng để ép chúng tôi đơn phương từ bỏ hạt nhân, thì chúng tôi không còn muốn mở một cuộc đối thoại như thế nữa và không thể làm gì khác hơn là xét lại có nên tiến tới hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay không. Ông Kim đặc biệt chỉ trích Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, người đã kêu gọi Triều Tiên phải nhanh chóng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình trong một thỏa thuận tương tự như Libya từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước đây, Triều Tiên từng đụng độ với ông Bolton khi ông làm việc dưới thời chính quyền Tổng thống Bush. Triều Tiên từng dùng những từ ngữ nặng nề đối với ông Bolton như là đồ cặn bã và kẻ hút máu. Thứ trưởng Kim nói, trong quá khứ, chúng tôi đã vạch trần tính chất của ông Bolton và bây giờ chúng tôi không thể giấu sự ác cảm của mình đối với ông ta.
Trung Quốc hối thúc đồng minh Triều Tiên tiếp tục xúc tiến cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh tụ Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, giữa lúc nổi lên những đe dọa rằng Bình Nhưỡng có thể bỏ cuộc họp thượng đỉnh. Người phát ngôn Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước nên đảm bảo cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra như kế hoạch và tạo được những kết quả trọng yếu. Ông Lục phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, chỉ có con đường đó, chúng ta mới có thể hợp nhất được các nỗ lực hạ giảm tình trạng căng thẳng và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Phát ngôn viên Lục nói hôm thứ Tư rằng hai nước đang đứng trước một cơ hội to lớn để có thể giải quyết được các vấn đề chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói rằng cả Mỹ lẫn Triều Tiên nên hành động với thiện chí và lòng trung thực để đặt ra những điều kiện thuận lợi và tạo một không khí phấn khởi cho thượng đỉnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phát biểu về việc Triều Tiên hủy cuộc họp liên triều cấp bộ trưởng với Hàn Quốc theo dự định sẽ diễn ra hôm thứ Tư 16 tháng 5. Ông nói, hy vọng hai miền Triều Tiên có thể xây dựng lòng tin với nhau và cải thiện các mối quan hệ. Lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump dự định họp tại Singapore vào ngày 12 tháng 6, nhưng Triều Tiên hôm thứ Tư 16 tháng 5 đe dọa rút khỏi kế hoạch thượng đỉnh và nói rằng họ không thích cuộc họp một chiều chỉ nhằm áp lực buộc họ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trung Quốc kêu gọi các bên xây dựng lòng tin với nhau bằng việc Mỹ và Hàn Quốc hoãn cuộc thao dượt quân sự chung quy mô lớn và đổi lại Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã họp với lãnh tụ Kim hai lần trong hai tháng qua, một diễn biến được xem như là nỗ lực đảm bảo các mối quan tâm của Trung Quốc sẽ giữ một vai trò trong bất cứ thương lượng nào giữa Mỹ và Triều Tiên. Các nhà phân tích nói rằng, đe dọa của Triều Tiên bỏ cuộc họp thượng đỉnh rất có thể là một nỗ lực của Bình Nhưỡng giành ưu thế trước Washington. Bên đã đòi hỏi là Triều Tiên phải chấm dứt ngay lập tức và không quay lại được chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước, ông Kim bày tỏ mong muốn có sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc đàm phán, đặc biệt là phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn và đồng bộ, để đáp lại lời hỏi của Tổng thống Trump là Bình Nhưỡng phải chấm dứt chương trình hạt nhân ngay lập tức.
Cảnh báo hàng không nâng mức đỏ do tro bụi núi lửa Hawaii. Các vụ nổ đã gia tăng trên núi lửa Kilauea của Hawaii hôm 15 tháng 5, phun ra tro bụi và lần đầu tiên kích hoạt báo động đỏ đối với máy bay kể từ vụ phun trào núi lửa gần đây nhất đã bắt đầu cách nay 12 ngày. Tro bụi và khói mù của núi lửa phun tới độ cao 3.657 mét bên trên miệng núi lửa Kilauea và trôi về hướng Tây Nam, dồi bụi bám xuống xe cộ trên một đường cao tốc, dẫn đến cảnh báo không khí có hại trong cộng đồng Pahala cách đỉnh núi 29 km. Theo thông tin trên trang web của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS thì báo động đỏ cho hàng không có nghĩa là một vụ phun trào núi lửa đang diễn ra và có nguy cơ phun tro dọc theo các tuyến bay. Tro bụi cũng là mối nguy hiểm mới đối với cư dân trên đảo lớn của Hawaii. Họ đã chật vật phấn đấu với khí núi lửa và dung nham đã phá hủy 37 ngôi nhà và các cấu trúc khác cũng như buộc 2.000 cư dân phải sơ tán. Có dự báo gió sẽ đổi hướng có thể làm tro bụi và khói mù tiến sâu vào trên đảo làm tro bụi tập trung đặt lại, theo lời ông John Bravender thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia NOAA. Đài quan sát cảnh báo rằng hoạt động phun trào có thể tăng cường độ. Bất cứ lúc nào, hoạt động núi lửa có thể gây ra nhiều vụ nổ, tăng cường mức độ sản xuất tro và làm nhiều vật bắn tung lên ở gần miệng núi lửa. Đài quan sát núi lửa Hawaii cho biết trong một tuyên bố về sự thay đổi mức độ cảnh báo hàng không đến từ màu da cam thành màu đỏ.
Bà Gina Haspel gặp thuận lợi trong tiến trình phê duyệt bà trở thành giám đốc tiếp theo của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA sau khi Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 16 tháng 5 biểu quyết với số phiếu thuận 10 trên 5 ủng hộ việc đề cử bà. Ít nhất 5 đảng viên Dân Chủ dự kiến đứng về phía khối đảng viên Cộng Hòa gần như hoàn toàn đoàn kết trong việc ủng hộ bà Haspel, hiện là quyền giám đốc CIA khi toàn bộ Thượng viện tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn bà, có thể là trong tuần tới. Việc Tổng thống Donald Trump lựa chọn bà Haspel đã gây ra nhiều tranh cãi do viên chức CIA có thâm niên lâu năm này đã giám sát các cuộc thẩm vấn tù nhân hà khắc sau vụ tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 và vì bà ủng hộ việc CIA tiêu hủy các cuốn băng video được các chuyên gia pháp lý cho là ghi hình các cuộc tra tấn các nghi phạm khủng bố. Tại buổi điều trần để phê chuẩn bà hồi tuần trước, bà Haspel đã nói với Ủy ban Tình báo rằng các hành động của bà sau vụ 11 tháng 9 đã có sự ủng hộ của Bộ Tư pháp và diễn ra trong thời kỳ có những mối lo to lớn về an ninh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đầu tuần này, bà đã viết một lá thư gửi đến ông Mark Warner thuộc tiểu bang Virginia, nhân vật hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban, nói rằng CIA lẽ ra không nên tiến hành các cuộc thẩm vấn có tính chất xâm hại. Trong một tuyên bố, ông Warner nói, với tư cách giám đốc CIA, bà Gina Haspel sẽ là sĩ quan thực hiện các hoạt động đầu tiên lên làm lãnh đạo cục trong vòng hơn 5 thập kỷ. Tôi tin rằng bà ấy là người có thể và sẽ đứng lên kháng cự lại Tổng thống nếu bị ra lệnh làm điều gì bất hợp pháp hoặc vô đạo đức, như việc nối lại chương trình tra tấn chẳng hạn. Nếu được phê chuẩn, bà Haspel sẽ thay thế ông Mike Pompeo, người hiện đang là ngoại trưởng trong chính quyền của ông Trump.
Guatemala vừa mở đại sứ quán ở Jerusalem hôm 16 tháng 5, hai ngày sau khi Hoa Kỳ khánh thành đại sứ quán tại Jerusalem. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự lễ khai trương đại sứ quán trong một khu liên hợp văn phòng ở phía tây Jerusalem. Bạo động với biên giới Palestine và Israel đã nổ ra giữa lúc Hoa Kỳ khai trương đại sứ quán mới hôm 14 tháng 5. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất đối với người Palestine kể từ cuộc xung đột ở Gaza năm 2014. Tổng số người chết lên đến hơn 60 người và con số này vẫn tiếp tục tăng cao. Có hơn 2.200 người Palestine bị thương vì trúng đạn hoặc hơi cay từ các lực lượng Israel. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 5 lên án việc sử dụng vũ lực ở Gaza, nói rằng Israel có quyền bảo vệ biên giới theo luật pháp quốc tế, nhưng vũ lực gây chết người chỉ được sử dụng khi không còn phương cách nào khác. Cơ quan quốc tế này còn nói rằng không thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực chết người trong trường hợp những người Palestine tiến gần tới hàng rào ở dải Gaza. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cảnh sát Đức hôm 16 tháng 5 bắt giữ 3 người bị tình nghi thuộc một đường dây buôn người Việt Nam vào Đức. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đức tường thuật rằng 2 trong số 3 người bị bắt là người Việt Nam, người còn lại là một công dân Đức 26 tuổi. Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông Việt Nam 56 tuổi và 35 tuổi bị tình nghi là tổ chức nhiều đám cưới giả và cấp giấy chứng nhận mang thai giả để giúp nhiều người xin giấy phép cư trú tại Đức. Cảnh sát Đức thu giữ nhiều nhẫn cưới, giấy tờ, chứng minh thư, điện thoại và hơn 26.000 euro, tức khoảng 30.000 đô la tiền mặt trong khi lục soát 20 căn hộ ở thủ đô Berlin và Brandenburg. Các cuộc điều tra của cảnh sát Đức về nhóm buôn người này bắt đầu vào tháng 3 năm 2017 và cho tới thời điểm này, họ đã nhận dạng được 10 nghi phạm gồm cả người Việt Nam và người Đức. Có khoảng 150 người Việt Nam đang sinh sống ở Đức, theo Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại. Berlin, nơi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, là nơi có đông đảo người Việt sinh sống hợp pháp. Cộng đồng người Việt tại đây được ước lượng lên tới 25.000 người. Trước đây đã có những thông tin về một số người Việt Nam bị cảnh sát Đức bắt giữ vì các hoạt động buôn lậu. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2018, một chủ nhà hàng Việt Nam tại trung tâm Berlin bị bắt giữ vì buôn lậu 15 kg cần sa, theo thời báo.d. Trang mạng Vietnam Plus đưa tin vào tháng 8 năm ngoái, một người Việt ở Đức bị bắt giữ vì bán hàng cấm là sừng tê giác và ngà voi.
Hơn 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hôm 15 tháng 5 đã có cuộc gặp với các nhà tranh đấu tại thành phố Hồ Chí Minh để bàn về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết, ông đã tham gia cuộc gặp này cùng với luật sư nhân quyền Lê Công Định và cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nghị trình thảo luận tại cuộc gặp gồm nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền, những nguyên do dẫn đến gia tăng đánh đập bắt bớ giam cầm và những bản án trừng phạt nặng nề đối với các thành phần bất đồng chính kiến.
Cũng khoảng một chục người và đây là lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên có một cái phái đoàn của tổ hợp của các nước châu Âu là làm việc ở Sài Gòn, và Sài Gòn làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, và cũng là lần đầu tiên mà xuất hiện cái vai trò của hai nước là Ý và Tây Ban Nha. Thì Ý và Tây Ban Nha là hai trong năm nước chiếm cái vai trò lớn trong cái cộng đồng EU. Thì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện, và đặc biệt là họ xuất hiện và họ hỏi khá nhiều về vấn đề nhân quyền. Có nghĩa là cả Ý và Tây Ban Nha cũng đã quan tâm tới vấn đề nhân quyền, và Tây Ban Nha lại là một cái đối tác chiến lược của Việt Nam.
Trong một thông cáo hôm 16 tháng 5, ông Phạm Bá Hải, điều phối viên Hội cựu tù nhân lương tâm, cho biết phái đoàn các nhà ngoại giao châu Âu gồm đại diện phái đoàn EU tại Hà Nội, đại diện sứ quán các nước Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Đức và hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ xoay quanh các vấn đề nhân quyền và cả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, còn gọi là EFTA, mà Hà Nội đang cố gắng vận động các thành viên EU phê chuẩn. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, các nhà ngoại giao còn quan tâm đến cuộc sống của các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, vấn đề tôn giáo và cuộc chiến chống tham nhũng mà Hà Nội đang thực hiện.
Họ quan tâm tới vấn đề nhân quyền và cũng quan tâm tới cái việc mà các những người tranh đấu, những người hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam đã phải bị công an trấn áp, đàn áp và sống trong cái hoàn cảnh như thế nào. và cô đơn như thế nào trong cái cuộc đấu tranh của mình. Và họ cũng quan tâm và họ hỏi tới những vấn đề khác, như là những cái vấn đề đã trở thành những cái vấn đề nóng của xã hội, đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam, như là vấn đề Thủ Thiêm, vấn đề Đồng Tâm, hay là luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng và tôn giáo, và kể cả cái cuộc chiến được coi là chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và EU với các nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra một ngày trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam dự kiến mở vòng đối thoại nhân quyền thứ 22 tại thủ đô Washington.
Các quan chức Việt Nam đang lúng túng trong việc xử lý nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò chín đoạn mà Việt Nam cho là bất hợp pháp. Nhóm 14 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa hôm 13 tháng 5, trên người mặc áo phông in bản đồ với đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đã gây phẫn nộ trong công chúng, theo truyền thông trong nước. Tỉnh Khánh Hòa cho rằng mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam là phi pháp, nhưng chưa có quy định xử lý đối với hành vi này. Phó Chủ tịch tỉnh Trần Sơn Hải được VN Express trích lời cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện ra du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam. Ông Hải nói địa phương đã có bộ quy tắc ứng xử về du lịch, nhưng trong đó không quy định rõ về vấn đề này nên khá lúng túng trong xử lý, bởi đây đặc thù có câu chuyện về chủ quyền. Luật sư Nguyễn Thiện Hùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa và là một đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh miền Trung, nhận định với VOA Việt ngữ.
Thế cái luật du lịch nó có quy định rõ rồi, tức là các cái hoạt động du lịch mà nó xâm phạm đến an ninh chủ quyền là đều thuộc về điều cấm cả.
Nhiều người dân đã thể hiện sự bất bình của họ trên trang mạng xã hội về vụ việc. Nhiều người, cả Việt Nam và nước ngoài, kêu gọi các quan chức tỉnh trục xuất những du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò. Ông Hoàng Quốc Thái, Chủ tịch Hội Văn hóa Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói, là người Việt, mình bất bình với việc làm của họ. Còn theo luật sư Hùng, rõ ràng là không ai đồng tình chuyện đó. Và ông Hùng cho rằng tôn trọng chủ quyền thì ở dân tộc nào, người dân của đất nước nào cũng phải làm như vậy. Tuy nhiên, ông Thái, một người phục vụ trong ngành du lịch nhiều năm ở Quảng Ninh, lại cho rằng không dễ để xử lý việc này.
Trên luật tôi pháp lý thì chưa có một cái văn điều và điều khoản là trong luật mà cấm được khách người ta mặc quần áo mà này kia.
Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói cần phải có quy định và biện pháp xử lý rõ ràng. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Viết Định xác nhận rằng toàn bộ số áo in hình đường lưỡi bò đã bị công an thu giữ. Cơ quan điều tra đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ động cơ của nhóm khách Trung Quốc, theo Đại tá Định. Theo truyền thông trong nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chỉ đạo các quan chức tỉnh Khánh Hòa có các biện pháp xử lý và yêu cầu Bộ Công an và Bộ Ngoại giao vào cuộc. Theo lịch trình, nhóm du khách Trung Quốc sẽ lưu lại 5 ngày ở Nha Trang trong tour du lịch này. Du khách Trung Quốc chiếm hơn phân nửa lượng khách nước ngoài tới thăm Nha Trang trong năm nay. Có khoảng 750.000 người khách nước ngoài tới Nha Trang trong 4 tháng đầu năm, trong đó khách Trung Quốc vượt mức 465.000 người. Theo số liệu chính thức của ngành du lịch, trong quý đầu năm nay, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng 40% với tổng cộng là 1,77 triệu khách tới các địa điểm du lịch trên cả nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thương hiệu thời trang Gap của Mỹ vừa trở thành công ty mới nhất lên tiếng xin lỗi Trung Quốc vì đã không phản ánh yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trong bản đồ in trên áo thun bán ở Bắc Mỹ, theo Washington Post. Chiếc áo thun được cho là vi phạm đó, có vẻ bản đồ Trung Quốc nhưng không bao gồm Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn luôn tuyên bố là một phần đất không thể tách rời của Trung Quốc. Ngoài ra, bản đồ in trên áo cũng không có vùng lãnh thổ khổng lồ mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng và tuyên bố chủ quyền ở bang Arunachal Pradesh phía đông bắc Ấn Độ, và cũng không có đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh vẽ ra và tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Áo thun của Gap đã thu hút sự chú ý của một số cư dân mạng Trung Quốc sau khi một tấm ảnh chụp chiếc áo được bán ở Niagara, Canada, được đăng lên mạng. Gap đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, cho dù dường như loại áo thun này không được bán ở Trung Quốc. Công ty Gap tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi được biết một chiếc áo thun thương hiệu Gap đã được bán ở một số thị trường nước ngoài đã sai sót, không phản ánh đúng bản đồ của Trung Quốc. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sai sót không có chú ý này, Gap nói trong một tuyên bố được tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn. Là một công ty có trách nhiệm, Gap luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của Trung Quốc. Gap nói tiếp trong bản tuyên bố gửi tới tờ báo Trung Quốc và nói thêm rằng công ty cam kết sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hơn trong tương lai để tránh những sự cố tương tự. Trên Twitter, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo đưa ảnh chiếc áo vi phạm kèm với bản đồ mà Bắc Kinh cho là chính xác và nói rằng nhà bán lẻ quần áo Mỹ S. Gapong hôm thứ Hai đã xin lỗi vì in bản đồ Trung Quốc không đầy đủ trên áo phông để bán bên ngoài Trung Quốc, nói rằng thương hiệu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc trong năm nay đã tung ra một chiến dịch nhằm buộc các công ty quốc tế phải tuân thủ khi đề cập đến Đài Loan và chính sách một Trung Quốc. Hôm 25 tháng 4, Trung Quốc gửi một văn bản đến hàng chục hãng hàng không quốc tế đe dọa sẽ có hình phạt nghiêm khắc nếu các hãng này không sửa sai thông tin trên trang web của mình, liệt Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái này, nói rằng đây là một đòi hỏi phi lý vô nghĩa và là một phần trong xu hướng ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm áp đặt các quan điểm chính trị của mình lên công dân Mỹ và các công ty tư nhân Mỹ. Tuyên bố của Nhà Trắng nói thêm, đàn áp Internet của Trung Quốc đã khét tiếng thế giới, nhưng những cố gắng của Trung Quốc tìm cách xuất khẩu chế độ kiểm duyệt của họ và lối hành xử phù hợp với tư duy chính trị của họ tới người Mỹ và thế giới tự do sẽ bị kháng cự. Hồi tháng 1, Marriott International đã xin lỗi Trung Quốc hết lời sau khi khách sạn này gửi thơ tưởng thưởng các thành viên của câu lạc bộ miêu tả là Tây Tạng, Hồng Kông, Macau, Đài Loan là những nước và hỏi khách muốn chọn cư trú ở nước nào. Thương hiệu thời trang Zara và hãng hàng không Delta Airlines cũng đã bị Bắc Kinh để mắt, khiến phải lên tiếng xin lỗi vì đã liệt kê Đài Loan và hoặc Tây Tạng là các quốc gia trong menu trên trang web của họ. Năm ngoái hãng xe hơi Đức Audi cũng gặp rắc rối khi bỏ qua Đài Loan và một phần phía Tây Trung Quốc trên bản đồ được sử dụng tại cuộc họp thường niên, trong khi Mercedes-Benz hồi tháng 2 cũng đã xin lỗi vì dẫn lời Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của người Tây Tạng, trên Instagram. Trong tuyên bố gửi tới Hoàn Cầu Thời báo, Gap cho biết chiếc áo thun trong cuộc đã được lấy khỏi các kệ hàng ở thị trường Trung Quốc và đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên, trụ sở của Gap ở Thượng Hải cho biết chiếc áo thun này chưa được tung ra trên thị trường Trung Quốc. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW hôm thứ Tư 16 tháng 5 cho hay các nhà điều tra của tổ chức xác định hóa chất chlor có phần chất đã được sử dụng trong một cuộc tấn công hồi tháng 2 ở miền Bắc Syria. Báo cáo của OPCW căn cứ vào phỏng vấn các nhân viên y tế và các nhân chứng cùng với kết quả xét nghiệm các mẫu vật chất lấy tại hiện trường vụ tấn công ở khu vực Sarakep thuộc tỉnh Idlib. Các nhóm y tế và cấp cứu thuật lại rằng vào lúc đó các nạn nhân là thường dân có những dấu hiệu rõ ràng bị phơi nhiễm với khí clo, gồm các triệu chứng về hô hấp và quần áo có mùi khí clo. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Trách nhiệm điều tra của OPCW là xác định có hay không có vũ khí hóa học được sử dụng, nhưng không có trách nhiệm xác định ai đã sử dụng vũ khí đó. Chính phủ Syria nhất mực phủ nhận đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011.
Tổng thống Putin nói các tàu khu trục Nga ở Địa Trung Hải để phòng đe dọa khủng bố ở Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư 16 tháng 5 rằng các tàu quân sự của Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibe sẽ có mặt thường trực tại Địa Trung Hải để chống điều mà ông gọi là mối đe dọa khủng bố ở Syria. Việc triển khai này cho thấy Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc can thiệp vào Syria năm 2015, đẩy cuộc nội chiến ở nước này sang chiều hướng thuận lợi cho đồng minh thân cận của Nga là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước đây, Nga đã bắn tên lửa hành trình Calibre trên tàu khu trục và tàu ngầm từ biển Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu quân sự để hỗ trợ cho quân đội Syria. Tổng thống Putin nói rằng chỉ có các tàu chiến trang bị tên lửa Calibre sẽ túc trực ở đó chứ không có tàu ngầm. Loan báo về việc triển khai tàu chiến này trong phát biểu trước các tư lệnh quân sự cấp cao của Nga tại một cuộc họp ở thành phố Sochi trên bờ Biển Đen. Tổng thống Putin nói rằng đó là bởi vì mối đe dọa khủng bố vẫn còn ở Syria. Moscow có một căn cứ hải quân cố định tại thị trấn duyên hải Tartus của Syria và một căn cứ không quân tại Maimim. Tháng trước, Nga cho biết họ cũng sẽ cung cấp các tên lửa đất đối không S-300 tiên tiến cho chính phủ Assad bất chấp sự phản đối và các nỗ lực ngăn chặn từ Israel. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, trong một quyết định ngược lại tiếp theo sau chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Nga cho biết họ sẽ không thảo luận với Syria về việc cung cấp tên lửa S-300 nữa. Moscow nói rằng các tên lửa này không cần thiết. Điện Kremlin phủ nhận chuyện đã đảo ngược quyết định về việc cung cấp tên lửa cho Syria hay có bất kỳ quyết định nào liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Bà Merkel hậu thuẫn thỏa thuận Iran, thận trọng về cải cách EU. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 16 tháng 5 lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi Washington rút ra khỏi thỏa thuận này. Bà Merkel cho rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để giải quyết những lo ngại về vai trò của Tehran ở Syria và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong một bài phát biểu về nhiều vấn đề chính sách trước Hạ viện, Thủ tướng Merkel nói cách tiếp cận đa phương đối với Iran là lựa chọn duy nhất. Bà Merkel mô tả thỏa thuận với Iran là không phải là lý tưởng, nhưng bà lập luận rằng các thẩm quyền hạt nhân quốc tế đã thừa nhận rằng Iran vẫn tuân thủ đúng các cam kết đã đưa ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta hài lòng về mọi thứ Iran đang làm. Chúng ta phải nói về vai trò của họ ở Syria, về chương trình tên lửa đạn đạo của họ và các vấn đề khác. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ta có thể đàm thoại thuận lợi hơn khi hủy bỏ thỏa thuận hay khi tiếp tục thực hiện thỏa thuận, bà Merkel phát biểu trước các nhà lập pháp. Theo ý chúng tôi thì đàm thoại tốt hơn nếu ta vẫn duy trì thỏa thuận, bà nhấn mạnh. Bà Merkel còn kêu gọi tăng cường khu vực đồng Euro và tận dụng thế lực của mình để hậu thuẫn đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội của bà, để biến đổi Quỹ Cơ chế Ổn định Châu Âu, gọi tắt là ESM, thành một định chế có mục đích kiềm chế các ngân hàng yếu kém. Bà Merkel và ông Scholz có những bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những ý tưởng cấp tiến của ông muốn tạo ra một ngân sách khu vực đồng Euro riêng biệt, bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính và chuyển Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp ESM cho khối thành một Quỹ Tiền tệ Châu Âu. Là người có lập trường kiên quyết bảo vệ người Đức khỏi phải gánh vác thêm nhiều rủi ro, bà Merkel nói mỗi nước thành viên phải chịu trách nhiệm cho chính mình trong một liên minh tiền tệ chung.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.